8 La Mã. Thích phổ thông nghi hoặc, giải quyết những ngờ vực thông thường. Trong phần này, chia ra, xử lý, tâm tánh, ngộ chứng, tôn giáo, trì chú, xuất gia, bán Phật, giới luật, trung ấm, bốn cõi tịnh độ, xá lợi, đốt hương trên cánh tay, cảnh giới, ngoại đạo, các loại duyên thù thắng. Dưới đây, luận về xử lý. Lý thế gian, lẫn xuất thế gian, chẳng vượt ngoài hai chữ tâm tánh. Chuyện thế gian, hay xuất thế gian, chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Trọn chẳng hề có không nhân, mà lại được quả. Cũng trọn chẳng hề có chuyện tạo thiện nghiệp, lại bị ác quả. Xem bài, khuyên mến tiết sanh mạng loài vật, trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên. Chúng sanh, chìm đắm trong chính giới, Như Lai, chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng, giảm, mảy may. Sở dĩ, thăng, trầm, thật khác, khổ, vui, khác biệt vời vợi, là do tu đức nơi nhân địa khác nhau, đến nỗi thọ dụng nơi quả địa mỗi người mỗi khác. Xiển dương Phật Pháp, thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ bàn về lý tánh, thời, hàng trung, hạ căn, chẳng thể được lợi ích. Chuyên luận nhân quả, thì bậc thượng, thường chán nghe đến. Nhưng, nhân quả và tâm tánh, nếu tách rời nhau, thì cả hai cùng bị tổn thất. Gộp lại, thì cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói, kẻ khéo bàn tâm tánh, chẳng thể bỏ lìa nhân quả. Nhưng kẻ tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt hiểu rõ tâm tánh. Lý này, thế tất nhiên phải như vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1. Thư gửi tòa soạn báo Phật học. Ước theo mặt sự, quả thật, tịnh độ, có cảnh tượng trang nghiêm đến cùng cực. Ước về mặt lý, thì duy tâm sở hiện, do tâm thanh tịnh, nên các cảnh giới ấy, đều thanh tịnh. Cố nhiên, lý và sự, chẳng thể tách rời, chẳng qua nhấn mạnh nơi nghĩa nào, mà chia ra thành sự, hay thành lý. Ông chỉ nên đọc kỹ bài Tôn giáo bất nghi hỗn lạm luận trong Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên sẽ tự biết rõ văn và lý của chân đế và tục đế cũng như nghĩa lý ước theo cảnh để thí dụ vậy. Hai pháp, sự và lý, chẳng tách rời nhau bởi có tịnh tâm thì mới có tịnh cảnh. Nếu không có tịnh cảnh, làm sao hiển được tịnh tâm? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đấy gọi là tâm có đủ. Nếu tâm không có đủ, thì nhân chẳng cảm được quả. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư trả lời cư sĩ, Mã Tông Đạo. Do đại ngộ lý thể, một pháp chẳng lập, tận lực tu hành công phu, vạn pháp viên tu, nơi mặc sự, thì mới là trung đạo, không hữu viên dung. Kẻ chấp vào, không giải thoát, cho rằng chẳng tu một pháp nào hết. Mới là một pháp chẳng lập, được chư Phật gọi là kẻ đáng thương xót. Liên Trì Đại Sư dạy, chấp sự mà niệm, giữ được liên tục, thì sẽ chẳng luống uổng công, được dự vào phẩm vị vãng sanh. Chấp lý, nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó thể tránh được cái họa rớt vào không. Bởi lẽ, sự, có công năng kèm cặp lý. Lý, chẳng thể tồn tại độc lập. Lý do là như vậy đó. Chúng ta học Phật, phải do từ ngay nơi sự, để thành lý, do chính ngay nơi lý, để thành sự. Lý, sự, viên dung, có, không, chẳng hai, thì mới có thể trọn thành tam muội, liễu thoát sanh tử. Nếu tự nói, ta, chính là Phật, chấp lý phế sự, sai lầm rất nặng. Hãy nên tận lực tu trì, nhất tâm niệm Phật, từ sự, hiển lý, dẫu hiển lý. Vẫn chú trọng nơi sự, thì mới được lợi ích thật sự. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 4, Thượng Hải Tức Tai Pháp Ngữ. Sự trì là tin có A-di-đà Phật ở Tây Phương. Tuy chưa đạt, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nhưng, quyết chí cầu sanh, như còn nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đây là chưa đạt lý tánh, nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì là tin Tây Phương, A-di-đà Phật, tâm ta sẵn có đủ, do tâm ta tạo. Tâm có đủ, nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo là nương vào lý, tâm có đủ ấy, để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện. Do vậy, gọi là tạo. Tâm có đủ, chính là lý thể. Tâm tạo, chính là sự tu. Tâm có đủ, chính là tâm này là Phật. Tâm tạo, chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật, bèn xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật, bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Tuy ngộ lý, nhưng vẫn chẳng phế sự, thì mới là chân tu. Nếu không, bèn rớt vào tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Do vậy, mới nói, dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ, do tâm tạo ra, để buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này, thiên cổ chưa từng có, quả thật là khế lý, lẫn khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ, ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì, dẫu chưa ngộ lý, nhưng há có thể ra ngoài lý được ư? Bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Hễ đã ngộ, thì sự chính là lý, há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự. Lý, chẳng ly sự. Sự, chẳng lìa lý. Lý, sự, vô nhị. Như thân và tâm con người, cả hai thứ cùng sử dụng một lúc, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm đây kia tách rời nhau. Người đã đạt, dù có muốn chẳng dung hợp cũng không được. Còn tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự, thì chẳng thể dung hợp được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, 9. Tâm này trọn khắp thường hằng, hệt như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước, ví như hư không bị vật ngăn ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng vậy. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chính là chấp trước vào sự biến hiện của vọng, há nào phải hư không thật sự bị vật chướng ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thể thường hằng. Do vậy, cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng, trọn chẳng khác gì nhau. Có sai khác là vì phàm phu mê nhiễm nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta, tâm ta sẵn có Phật Di Đà. Đã là tâm ta sẵn có, thì cố nhiên phải nên thường niệm. Đã có thể thường niệm, thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Sự, lý, viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy, nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, 9. Tâm tánh ấy có đủ vô lượng đức, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, nơi phàm chẳng giảm, tại thánh không tăng. Do mê hay ngộ khác nhau, đến nỗi có 10 giới sai biệt. Nhưng ngay trong 10 giới ấy, mỗi mỗi không gì chẳng phải là tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Cầu sanh Tây Phương chính là chân vô sanh, do sanh về cõi Tây Phương, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Không phải như kẻ chấp lý phế sự, chỉ có cái danh xuông, chứ thật sự chẳng có cảnh Tây Phương. Ấy chính là quyết định sanh, nhưng không có tướng sanh, quyết định vô sanh, nhưng không có tướng vô sanh, sanh mà vô sanh vậy. Lấy tín nguyện niệm Phật để cầu sanh vào cõi Tây Phương, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là của chính mình. Cho nên, tuy sanh mà không có tướng sanh, tuy vô sanh nhưng chẳng trụ vào tướng vô sanh. Đấy chính là ý chỉ tổng quát của sanh vô sanh luận. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tang Biên, quyển 3, lời tựa ấn hành sách Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận giảng nghĩa. Nghĩa: tịch, chiếu, bất nhị, chân, tục, viên dung. Thì phần kinh văn tiếp theo đó đã hết sức giảng rành, chỉ rõ, sao chẳng suy xét nhận hiểu để cầu liễu giải vậy. Nay Trước hết, tôi giảng rõ ý nghĩa của bốn chữ ấy, ông hiểu rõ rồi, thì sẽ tự như thế chẻ tre, một điều đã hiểu rõ, thì mọi điều đều rõ. Trên đây là nói về cái đạo tâm ta sẵn có, và pháp sẵn có trong tâm ta, vốn là tịch, chiếu, không hai, chân, tục, viên dung. Thế nào là tịch? Chính là tâm thể bất sanh bất diệt của ta, hễ có sanh diệt, thì chẳng gọi là tịch. Thế nào là chiếu? Chính là tâm tướng thường nhận biết rõ ràng của ta, chẳng thường nhận biết rõ ràng, thì chẳng gọi là chiếu. Thế nào là chân? Chính là tâm thể thường tịch, thường chiếu, vốn là chân không, vô tướng, một pháp chẳng lập. Thế nào là tục? Tục, có nghĩa là giả, tuy nói, một pháp chẳng lập, nhưng, vạn pháp lại đều có đủ. Vạn đức vô bày trọn vẹn, vạn pháp, vạn đức, chính là sự tướng. Do là sự, nên gọi là tục. Tịch, chính là thể. Chiếu, là tướng trạng, và lực dụng của thể. Ba thứ, thể, tướng, dụng này, vốn là một pháp, có đủ ba nghĩa này, nên gọi là tịch, chiếu, bất nhị. Chân, chính là lý tánh. Tục, chính là sự tu. Lý tánh ấy, sẵn đủ đạo sự tu. Do sự tu ấy, mới hiển lộ được đức của lý tánh. Đấy, gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh. Vì thế, nói là chân, tục, viên dung vậy. Tiếp đó, kinh văn nói, ly niệm, ly tình, bất sanh, bất diệt, nghĩa là thể tướng, sự lý, tịch, chiếu, chân, tục ấy đều rời khỏi niệm, lìa khỏi tình, chẳng sanh, chẳng diệt. Xin hãy đọc kỹ thí dụ tiếp theo đó, và mấy câu quyết đoán, sẽ có thể hiểu rõ được tâm. Nếu vẫn không hiểu, thì chính là đời trước thiếu tu tập, chỉ nên chí thành, khẩn thiết, trì danh hiệu Phật. Đợi khi nghiệp chướng tiêu rồi, sẽ thấy rõ ràng như nhìn vào ngọn lửa sáng, ắt sẽ có ngày nhìn vào mà bật cười. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Diệp Xính Thần. Tam quán, tam đế, chính là cương yếu của Phật Pháp. Nói theo lý tánh, thì gọi là đế. Đế, tức là lý. Nói theo mặt tu trì, thì gọi là tam quán. Quán, tức là tu, chân đế, một pháp chẳng lập, tục đế, vạn pháp trọn đủ, quán cái lý nơi chân đế, thì gọi là không quán, quán cái lý nơi tục đế, thì gọi là giả quán, không quán, chính là quán chân như pháp tánh, một pháp chẳng lập. Điều này, chính là cái không, chẳng có cả không, lẫn hữu, đấy, chính là tướng không, trong chư pháp không tướng, của tâm kinh. Chẳng những sắc không, không không, mà bồ đề, niết bàn, cũng không. Nếu có một pháp nào chẳng không, sẽ chẳng thể gọi là chân không. Cái không này, của không quán, trong tam quán, sao có thể hiểu là muôn sự chẳng quan tâm, chẳng làm cho được. Tục, của tục đế, chẳng phải là tục theo kiểu thô tục, hay nhã tục, mà do vì tạo dựng, đặt bày, nên gọi là tục. Giả, cũng chẳng phải là giả, trong chân, giả, thật, giả, mà cũng là cái giả của sự tạo dựng, đặt bày. Phép quán, nhằm quán lý của tục đế, được gọi là giả quán, vì tánh thể của chân đế là chẳng lập một pháp, nhưng có công đức trọn đủ sáu độ, vạn hạnh, các pháp toàn vẹn. Đây, chính là chư pháp, trong câu, chư pháp không tướng, tướng không của các pháp, của tâm kinh. Sao lại coi đó là phàm phu cho được? Phàm phu thuộc về hai đế, khổ và tập, còn không và giả, đây thuộc đạo lý viên diệu của viên giáo, nhị thừa, còn chẳng có phần, huống gì phàm phu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ, Giang Dịch Viên, 4. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là bốn câu khó lãnh hội nhất. Lời chú giải của mỗi tác giả đều dựa trên cái thấy của chính mình. Theo ngu kiến của quan, bản thể của sắc chẳng thể đạt được. Há, không, còn có thực tế để đạt được hay sao? Hai câu sau nhằm giải thích thêm về ý nghĩa của hai câu trước đó. Thật sự, ngay cả không, lẫn sắc đều chẳng thể đạt được, thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như thế. Đấy chính là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn đều chẳng thể đạt được. Ấy chính là thật tướng của chân không. Vì thế, gọi là chư pháp không tướng, tướng không của các pháp. Do chư pháp không tướng này, bèn chẳng có sanh, diệt, cấu, tịnh, tăng, giảm, và ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, và trí huệ, cùng với niết bàn. Niết bàn là thực tế của chữ đắc. Chỉ vì trong thật tướng, chẳng có các pháp, thánh, phàm, vân vân. Ấy, nên có thể tu nhân chứng quả từ phàm đến thánh. Ví như nhà trống, người mới ở trong ấy được. Nếu chẳng trống, làm sao con người ở được? Do không, nên mới có thể chân tu thật chứng. Nếu chẳng không, sẽ chẳng có tác dụng này. Chớ nên hiểu lầm. Hiểu lầm sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật, coi lý là sự. Đấy, gọi là tà kiến, chẳng gọi là biết pháp, hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, thư trả lời cư sĩ, niệm Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng bát nhã sâu xa, để soi thấy ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là danh xưng đại lược của trăm pháp. Đã thấy chúng đều là không, thì ngũ uẩn đều trở thành bát nhã sâu xa. Như Phật Quang vừa chiếu đến, thì mọi tối tăm đều tiêu, không một tí tẹo đen tối nào còn lưu lại được. Người học đạo, hiểu được chỗ quan yếu này, thì tánh, hay tướng, hiển, hay mật, đều hệt như nhau. Nếu không, sẽ chấp vào lời lẽ, trọn chẳng có chỗ chỉ quy, vào biển đếm cát, uổng công nhọc nhằn. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên, quyển 3, lời đề từ, và bài tựa cho sách Đại Thừa Bát Pháp Minh Môn Luận Giảng Nghĩa. Kinh Đại Bát Nhã nói rộng, ước theo Phật Pháp, chúng sanh Pháp, để chỉ rõ tâm Pháp, nên nhiều đến 600 quyển. Còn kinh này nói giản lược, ước trên tâm Pháp, để dạy rõ Phật Pháp và chúng sanh Pháp, nên văn từ chỉ có 260 chữ. Nhưng sự, lý, nhân, quả của 10 Pháp giới không gì chẳng đầy đủ. Dùng đại lược để nhiếp sự rộng rãi, không sót một nghĩa nào. Nếu nói giản ước thì hai câu: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Soi thấy ngũ uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách, lại chính là mấu chốt của toàn bộ bản kinh. Nếu nói giản lược hơn nữa thì một chữ chiếu, pháp nào cũng phô bày trọn vẹn, pháp gì cũng hoàn toàn mất, phô bày lẫn diệt mất đều vắng lặng, nhất chân tỏ lộ rốt ráo. Thật có thể gọi là tâm ấn của Như Lai, cương tông của Đại Tạng, kim chỉ nam cho chính pháp giới, mấu chốt của Đại Bát Nhã, nghĩa chẳng thể nghĩ bàn, công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa sách Tâm Kinh Thiển Giải. Dưới đây là luận về tâm tánh. Tâm vừa tịch vừa chiếu, bất sanh bất diệt, rộng rãi, thấu triệt, linh thông, viên dung sống động, là cội nguồn của hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Dù ở địa vị phàm phu hôn mê điên đảo, đầy dẫy phiền hoặc, tâm vẫn cùng một thể giống hệt như tam thế chư Phật, trọn chẳng khác gì. Vì thế, nói, tâm, chúng sanh, Phật, ba thứ không sai biệt. Nhưng, do chư Phật rốt ráo chứng đắc, nên công đức, lực dụng, được phô bày trọn vẹn triệt để, còn phàm phu, toàn thể là mê trái, nên đâm ra dùng sức công đức lực dụng ấy, khởi, tham, sân, si, nơi sáu trần cảnh, tạo, giết, trộm, dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ. Ba món, hoặc, nghiệp, khổ, dẫn khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả, liên tục không ngừng, trải trần điểm kiếp, luân hồi dài lâu, dù muốn thoát lìa, cũng không có cách gì. Ví như trong nhà tối, chạm phải vật báu, chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn bị thương tổn. Mê tâm, đuổi theo cảnh, trái giác, hiệp trần, cũng giống như thế. Như Lai thương xót, giảng cho diệu pháp, khiến cho bỏ vọng về chân, khôi phục tâm tánh. Thoạt đầu thì từ nơi vọng liền thấu hiểu tột cùng chân, kế đến thì toàn bộ vọng chính là chân, như gió lặng, ác sóng êm, trời nóng, băng phải tan, sóng lẫn băng trở thành nước. Nhưng sóng, băng và nước vốn chẳng phải là hai vật. So lúc sóng chưa êm, khi băng chưa tan, với lúc sóng đã êm, băng đã tan, thì thể tánh trọn chẳng hai, nhưng tướng, dụng thật sự khác biệt rất lớn. Do vậy, có câu, tu đức hữu công, tánh đức mới tỏ. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tột cùng đời vị lai, vĩnh viễn vẫn là chúng sanh, uổng có Phật tánh, nhưng không nơi nương tựa. Vì thế, Bát Nhã Tâm Kinh chép, Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu thấy năm uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Toàn thể của ngũ uẩn, chính là chân như diệu tâm, nhưng do cứ một bề mê trái, nên trở thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng đã thành lập, thì nhất chân liền bị mê. Nhất chân đã bị mê, thì các khổ đều nhóm họp. Giống như gió dậy, thì toàn thể nước biến thành sóng. Trời lạnh, thì nước đang mềm, biến thành cứng. Chiếu là dùng Bát Nhã rất sâu, bèn hiểu rõ. Do mê chân, nên biến thành vọng, toàn thể vọng, chính là chân, như gió lặng, trời ấm, lại khôi phục bản thể của nước vậy. Do vậy, biết hết thảy pháp, đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa được vọng tình, thì bản thể hoàn toàn là không. Do vậy, tứ đại đều mất bản tánh, sáu căn có thể dùng lẫn cho nhau. Vì thế, Bồ Tát chẳng khởi diệt định mà hiện các oai nghi. Nhãn căn có thể làm được Phật sự của nhĩ căn, nhĩ căn làm được Phật sự của nhãn căn, vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đang đi trên đất. Nước, lửa chẳng thể thiêu đốt, cuốn trôi được, tùy ý đi đứng trên hư không. Cảnh không tự tánh, đều tùy tâm chuyển. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm chép, nếu có một người nhận ra lẽ thật, trở về nguồn, thì mười phương hư không đều bị tiêu tan. Đấy chính là hiệu quả thật sự của việc chiếu thấy ngũ uẩn đều không. Quy là quy đầu, gieo trở vào, quy hoàn, trở về, có nghĩa là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có vậy. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có, mà nếu trước hết chẳng quy tâm nơi Tam Bảo, y giáo phụng hành, sẽ không thể được. Đã có thể quy tâm Tam Bảo, y giáo phụng hành, thì sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh rồi, thì mới biết tự tâm quý báu nhất, nơi mê chẳng giảm, nơi ngộ chẳng tăng. Chỉ là thuận theo pháp tánh, bèn thọ dụng được, hễ trái nghịch pháp tánh, bèn bị thương tổn, lợi, hại, khác biệt như trời với vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, lời bạc cho quy tâm đường. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh, bình đẳng như một, không hai, không khác. Nhưng, khổ, vui, thọ dụng, cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời, nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương báu tròn lớn, thể chất bằng đồng, biết nó có quang minh, hằng ngày chuyên chú chùi mài đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao. Hễ có hình soi vào gương, thì trong gương ắt sẽ có bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông, xâm la vạn tượng đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, trọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế. Đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai. An trụ trong tịch quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức, ví như gương báu, phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp, chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy, sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi, mài dũa. Thoạt đầu, hơi lộ chất đồng, tiếp đó, gương dần dần tỏa quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch, thì một mài hết sạch trần cấu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng, quang minh ấy, gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được, nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh, trái trần hiệp giác, bỏ vọng theo chân, cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn, sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về chỗ không thể đạt được, thần thông, trí huệ, công đức, tướng hảo, hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy, chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai, sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, hoàn lại cái nguồn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, Diễn Thuyết tại Phân Hội Phật Giáo Triều Dương, Bài 4. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh, thọ dụng của Phật và chúng sanh tuyệt chẳng giống nhau, vì sao thế? Do Phật thì trái trần hiệp giác, còn chúng sanh thì trái giác hiệp trần. Phật tánh tuy đồng, nhưng mê, ngộ, thật khác. Cho nên, sướng, khổ, thăng, trầm, khác biệt một trời một vực. Nếu có thể suy xét kỹ nghĩa lý, tam nhân Phật tánh, thì không mối nghi nào, chẳng phá, không ai, chẳng muốn tu tập. Tam nhân chính là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. 1. Chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh sẵn có ngay nơi cái tâm của chúng ta, là pháp thân chân thường, được chứng bởi chư Phật. Đây chính là cái tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, ở trong sanh tử, chẳng nhiễm, ngự niết bàn, chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái, nhưng chư Phật rốt ráo viên chứng, mê, chứng. Tuy khác, tánh thường bình đẳng. 2. Liễu nhân Phật tánh chính là chánh trí, được phát sanh bởi chánh nhân Phật tánh, do từ tri thức hoặc từ kinh giáo, được nghe đến nghĩa lý chánh nhân Phật tánh, bèn liễu ngộ. Biết do nhất niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, cho nên chẳng biết bản thể của cảnh giới lục trần vốn không, tưởng là thật có, bèn khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm. Do hoặc, tạo nghiệp, do nghiệp, chịu khổ, đâm ra, làm cho chánh nhân Phật tánh, biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, chịu khổ. Từ đấy, liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng theo chân, ngõ hầu khôi phục bản tánh. 3. Duyên nhân Phật tánh. Duyên là trợ duyên. Đã liễu ngộ, thì cần phải tu tập đủ mọi thiện pháp, hồng tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, khiến cho đích thân chứng được rốt ráo cái lý sẵn có mà mình đã ngộ mới thôi. Xin dùng thí dụ để làm sáng tỏ. Chánh nhân Phật tánh giống như vàng trong quặng, như lửa ẩn trong gỗ, như ánh sáng từ nơi gương, như mầm nằm trong hạt ngũ cốc. Tuy sẵn có, nhưng nếu chẳng hiểu rõ và trải qua những duyên như chân luyện, soi dùi, dồi mài, vuông trồng, mưa thấm ướt, vân vân, thì chất vàng, lửa, ánh sáng, mầm sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày phát sanh. Vì thế, biết, tuy có chánh nhân, nhưng nếu không có duyên để hoàn thành, thì chẳng thể thọ dụng được. Do vậy, Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn làm cho họ được giải thoát. Chúng sanh, do chẳng liễu ngộ, nên chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi luân hồi sanh tử bao kiếp dài lâu, chẳng thể thoát ra được. Bởi đó, Đức Như Lai rộng bày phương tiện, tùy cơ chỉ dạy, dắt dìu, ngõ hầu chúng sanh bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, Sự Tích Vãng Sanh của Ưu Bà Di, Trần Liễu Thường, và nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh thuận theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuận theo thiện duyên, tịnh duyên, sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng ròng, tuy gò thành cái bô đi tiêu, hay cái vò đựng nước tiểu ban đêm, tuy hằng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian, ai nấy sẵn đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đem vàng, gò thành cái bô đi tiêu, cái vò đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Lã Trí Minh. Phật Quang là trí thể, sẵn có ngay trong tự tâm của phàm, thánh, chúng sanh, và Phật, trong 10 pháp giới. Thể ấy, linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng, bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung, dọc, thì suốt khắp ba đời, nhưng ba đời do đây dứt bặt, ngang, thì trọn khắp 10 phương, nhưng 10 phương do đây tiêu mất, được gọi là không, nhưng vạn đức trọn bày, gọi là có, nhưng mảy trần chẳng lập, chính là hết thảy pháp, nhưng lìa hết thảy tướng, tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, tuy ngũ nhãn, chẳng thể thấy được, tứ biện, chẳng thể tuyên thuyết, nhưng pháp gì, cũng phải nhờ vào sức nó, đâu đâu cũng gặp gỡ. Chỉ vì chúng sanh chưa ngộ, nên chẳng những không thể thọ dụng được, trái lại, còn nương theo sức chẳng thể nghĩ bàn này, để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp, chuốc khổ, khiến phải sanh tử luân hồi, trọn chẳng khi nào hết. Đem chân tâm thường trụ, thọ lấy huyễn báo sanh diệt, ví như người say, thấy nhà xoay, nhà, thật sự chẳng xoay. Kẻ mê, cho là phương hướng chuyển dời, phương hướng, quả thật chẳng động. Hoàn toàn do vọng nghiệp biến hiện, trọn chẳng có thật pháp nào để đạt được. Do vậy, khi Đức Thích Ca Thế Tôn ta, thị hiện thành Phật đạo, triệt chứng Phật quang, bèn than, lạ thay, lạ thay. Hết thảy chúng sanh, đều đầy đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng, chấp trước, thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí, đều được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm nói, diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới, chúng sanh. Do vọng, nên có sanh, do sanh, nên có diệt. Sanh, diệt, gọi là vọng. Diệt vọng, gọi là chân. Đấy, gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Hai thứ danh hiệu này được dùng thay cho nhau. Ngài Bàn Sơn nói, tâm nguyệt riêng tròn, ánh sáng, phủ trùng muôn hình tượng. Ánh sáng, không chiếu cảnh, cảnh, cũng chẳng còn. Tâm lẫn cảnh, đều mất, nào còn có vật gì. Ngài Quy Sơn nói, linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần. Thể lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự. Tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành. Chỉ lìa vọng niệm, chính là như như Phật. Do vậy, biết, mọi thứ ngôn giáo của Phật, Tổ, không gì chẳng nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sanh, khiến cho họ bỏ mê về ngộ, khôi phục cái nguồn, hoàn lại cái cội mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa cho Phật Quang Nguyệt Báo. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thường quang, tất cả những gì, sáng, tối, thông, tắc, xa, gần, thảy đều chiếu thấu suốt, không sót. Vì vậy, chẳng cần nhờ vào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc mới thấy được. Hiềm rằng chúng sanh mê muội bản tánh, trái giác hiệp trần, đến nỗi Phật tánh thường quang ấy biến thành phiền não vô minh, chẳng những chỗ tối tăm, ngăn lấp, xa xôi, không thấy được, ngay cả những thứ ở gần ngay trước mắt, nếu không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, dù là Thái Sơn, vẫn không thể thấy được, huống gì những thứ khác. Do vậy, luân hồi trong biển khổ sanh tử, như người mù, không ai dẫn đường, trọn chẳng thể có thở thoát ra được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, bài ký về chuyện Lý Thái Phu Nhân ở Trấn Hải, thắp đèn soi sáng biển.